chung niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có buổi sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Hôm nay mình được tỉnh Alberta thả lỏng một chút ha, cho nên đi đứng cũng thoải mái, khoan thai, không có dè dặt. Thưa đại chúng, tu viện vừa thông báo cái chương trình cho mùa an cư kiết hạ năm nay. Thì năm nay là mình chúng xuất gia ở tại Trúc Lâm sẽ an cư vào từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 21 tháng 8. Thì trong thời gian này thì tất cả mọi cái chương trình sinh hoạt vẫn như thường lệ. Chỉ có điều là chương trình này sẽ được truyền online thêm để cho Phật tử ở khắp nơi có thể theo dõi chương trình tu học trong 3 tháng hè. Thật ra thì ngày nào chương trình của chùa cũng là từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Nhưng mà mình có những chương trình mình truyền trực tiếp, thí dụ như xưa giờ là chỉ ban đêm thôi, tụng kinh ban đêm hoặc là buổi học thôi. Thì bây giờ trong khóa tu mùa an cư đó thì mình sẽ thêm hai chương trình truyền online, tức là buổi sáng công phu với lại 9 giờ trì kinh. Thì năm nay mình sẽ thay đổi một chút là ban ngày 10 giờ sáng, 9 giờ sáng thì chúng ta sẽ trì kinh bộ. Và bộ kinh mình sẽ tụng đầu tiên nhất là bộ kinh Kim Quang Minh. Đây là bản kinh mà Pháp Hòa đã giới thiệu quý vị vào năm ngoái. Nhưng mà đây là một bản khác với cái bản kinh mà trước kia mình tụng. Bản trước kia là kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ. Đây là kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, cũng cùng một cái nội dung như vậy. Nhưng mà bộ này thì chi tiết hơn. Mới vừa được trích ở trong Đại Tạng và vừa được dịch xong. Và vị thầy dịch giả đã gửi cho Pháp Hòa cái bản này. Thì Pháp Hòa có hỗ trợ trong việc in kinh, cho nên khi mà xong rồi Ngài gửi cho cái bản kinh đó, mình sẽ để lên trên mạng, Phật tử có thể tụng theo. Rồi ở đây mình cũng có thể tụng. Nếu ai ban ngày 9 giờ sáng rảnh thì có thể ghé chùa tụng kinh này. Ban ngày mình tụng kinh bộ. Buổi tối thì chúng ta tụng Lương Hoàng Sám. Tức là cái tinh thần mà lễ sám hối của mình không có thay đổi. Tức là không sám hối cái này thì cũng sám hối bộ khác. Thì năm nay bộ đầu tiên mình sẽ lại trong cái mùa hè năm nay đó là Lương Hoàng Sám. Rồi ban ngày thì tụng kinh bộ. Buổi sáng thì chúng ta sẽ công phu và thay đổi như thường lệ của chùa. Một tuần lễ mình vẫn học hai buổi, tức là buổi thứ năm và buổi thứ ba. Thì Pháp Hòa có ghi rõ ở trên cái bản thông báo. Và đặc biệt là lâu nay hổm rài nhiều Phật tử cũng email để xin thọ quy Tam Bảo. Thì để tạo duyên cho các Phật tử cũng như là đáp ứng cái tâm nguyện quy, thì mình sẽ có lễ quy vào chiều thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm nay. Lý do mình chọn chiều thứ sáu là thứ nhất là Pháp Hòa không có chương trình. Cái thứ hai nữa đó là ở hải ngoại như Mỹ, Canada thì phù hợp giờ giấc. Và bên Việt Nam á, các nước như Đài Loan, Nhật Bản á, thì cũng là ngày thứ bảy cho nên các vị sẽ tiện để mà tham dự. Thì năm nay mình chỉ, lần này mình chỉ làm một lần thôi, mọi lần mình phải chia làm hai buổi để cho phù hợp giờ giấc địa các nơi. Thì năm nay nếu quý vị nào không hợp thì xin quý vị hoan hỷ chịu khó một chút để đỡ nhọc cho các thầy. Thì năm nay thì các thầy có rất nhiều những chương trình, ngoài những cái chương trình mà phải trực tiếp lo truyền livestream rồi, các thầy còn phải lo trên Tây Thiên nữa, giống như ngày hôm nay là rất là bận vậy đó. Thì cái chương trình này sẽ được đã được post trên Facebook rồi, thì tối nay sẽ đưa lên trên website của chùa, cũng như là dán ở dưới trai đường trên nhà tổ. Quý vị có thể chụp chương trình vô cái phone của mình để mình biết, mình theo dõi. Ngoài ra trong 3 tháng an cư sẽ có những chương trình gì đặc biệt thì sẽ thông báo sau, cái đó thông báo riêng. Đây là chương trình tổng quát của thời khóa tu học. Thì mong rằng các vị ở trong chùa mình biết được cái chương trình của mình rồi, thì các vị phải thu xếp công việc để làm sao 3 tháng an cư này mình có thêm cái thời khóa tu tập, cũng như là sự hành trì của mọi người. Pháp Hòa cũng khuyến khích đại chúng ngoài những giờ chung thì ai có thời gian thì cũng nên tu tập thêm. Thí dụ như mình lễ Phật riêng của mình, hay là mình học, đọc sách, học kinh gì đó ngoài những cái giờ chấp tác hay là theo chúng. Còn nếu không nữa thì mình phải ôn đọc lại những cái gì mình đã học xưa giờ. Trong suốt một năm qua thì mình học liên tục, vì Pháp Hòa không có đi đâu, cho nên cái thời gian Pháp Hòa đã quy định xưa giờ mình theo được chương trình. Hồi xưa mình đề chương trình như vậy, nhưng mà những lúc đi giảng thì mình lại phải bỏ chương trình đó. Rồi cứ một lần, một cái quyển sách nào mình học thì học rất là lâu. Nhưng mà nhờ lần này không đi đâu thì sẽ có thời gian nhiều. Có lẽ là trong tương lai Pháp Hòa cũng xin phép là sẽ nghỉ giảng, nghỉ đi giảng trong 2 năm. Có thể năm nay và năm tới sẽ cố gắng không đi đâu, chỉ để ở nhà. Và nếu có đi thì chắc cũng 2023. Năm tới 2022 chắc cũng sẽ ở nhà, để có thời giờ thứ nhất là dưỡng bệnh, thứ hai là có thời giờ với chúng. Thì đó là chương trình. Mà nếu trong tương lai mà Pháp Hòa có thêm mấy chú tiểu nhỏ 9-10 tuổi đó, thì lại mình lại còn phải thêm việc nữa. Nếu mà không có bị dịch đó, thì từ năm ngoái là mình đã có được một chú 8 tuổi rồi. Nhưng mà giờ đang dịch bệnh cho nên chú chưa có qua được. Thì đó là cái chương trình mà Pháp Hòa thông báo sơ cho đại chúng được biết ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục học kinh. Mình đang học một bộ kinh mới. Kinh này có tên là Kinh Đại Bi. Khi quý vị làm cái chương trình, cái đề tài đó, thì cái chương trình đề tài này là trách nhiệm Phật trao, mở ngoặc để Kinh Đại Bi, để cho mình biết là mình đang học một quyển kinh. Nhưng mà bởi vì đây là những cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cho nên chúng ta tạm đặt một cái đề tài để chúng ta ghi nhận những lời Phật dạy, thành cái đề tài là trách nhiệm Phật trao. Và hôm nay là kỳ thứ 3 trích từ trong Kinh Đại Bi. Thì hôm trước mình học đến cái đoạn là cái vị trời Đại Tự Tại, cái vị trời Đại Phạm Thiên Vương này đã đến với Đức Phật. Và vị này đã suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ là do vị này tạo tác ra. Thì Đức Phật mới đặt câu hỏi cho ông, cho vị trời này một số câu hỏi mà hôm rồi mình nói chưa hết. Đây xin mời đại chúng nghe tiếp những câu hỏi của Đức Phật. Thì Đức Phật đặt một số những câu hỏi để rồi Đức Phật kết luận và Đức Phật chỉ dạy thêm. Hôm rồi mình học tới cái chỗ này. Như người trong 4 chủng tộc, có người đoan chính, có người xấu xí, có người nghèo khó, có người giàu sang, có người phước đức ít, có người phước đức nhiều, có người giữ giới lành, có người giữ giới ác, có người dùng trí để làm việc lành, có người dùng trí để làm việc ác. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào, đó có phải là do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không. Thì ở bên Ấn Độ ngày xưa có chia làm bốn cái giai cấp mà hôm rồi mình có nói đó. Thứ nhất là giai cấp các vị giáo sĩ, tức là Bà La Môn. Mà hễ các vị này là giáo sĩ thì các vị chỉ chơi với nhau thôi, chứ các vị không có liên lạc với những cái thành phần khác. Mà nếu có đó là cũng phải tương đồng cái giai cấp. Thì cái giai cấp thứ nhì mà có thể nói chuyện và liên lạc với cái giai cấp này, đó là giai cấp gì? Giai cấp sát đế lợi, tức là vua chúa. Rồi cái giai cấp phệ xá, tức là giai cấp trưởng giả, những người giàu có. Thì rồi nói chung là ba giai cấp này họ chia rõ ràng như vậy. Nhưng cái giai cấp cuối cùng là chúng ta thường gọi là Thủ Đà La. Thủ Đà La là giai cấp nông dân nghèo cùng, nhưng họ vẫn còn có được một cái chữ gọi là giai cấp, tức là được cái level. Và ngoài bốn giai cấp này, Ấn Độ còn một giai cấp bần cùng nữa mà không được liệt kê vào cấp nào hết, thường gọi là ngoại cấp. Đây là Chiên Đà La. Thì cái nhóm người Chiên Đà La này là gì? Là nô lệ, là những người do các cái bộ tộc nghèo khổ khác rải rác trong xứ Ấn, thì thường được không có được liệt kê vào trong bốn giai cấp này. Thì cái giai cấp mình, cái nhóm người này họ gọi là Chiên Đà La. Thì nhưng mà thường là mình chỉ được nghe là bốn giai cấp. Người ta hay ráp chung Thủ Đà La và Chiên Đà La chung, nhưng mà thật sự ra Chiên Đà La không được gọi là một giai cấp, tại vì họ thấp kém lắm. Thì Đức Phật hỏi: như có người trong bốn chủng tộc, tại sao có người thì đoan chính, tức là đẹp đó, có người thì xấu xí, có người nghèo khó, có người giàu sang, có người phước đức ít, có người phước đức nhiều, có người giữ giới lành, có người giữ giới ác, vân vân. Thì Ngài hỏi rằng: thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào, đó có phải là do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Thì vị trời Đại Phạm Thiên Vương nói rằng: dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi tiếp: tất cả chúng sanh thường bị khổ não do nhiều nỗi sợ hãi, là những tai nạn về nước, lửa, gió và đao binh, nào là những sự nguy hiểm trên sườn núi, bên bờ sông, nào là những nguy hại của thuốc độc, ác thú, sự cù oán của loài người và những loài không phải người, và còn bao nhiêu thứ độc hại khác nữa. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào, có phải đó có phải là do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Đó, bây giờ Ngài nói, Đức Phật nói rằng chúng sanh thường bị các khổ não do nhiều nỗi sợ hãi. Sợ hãi về cái gì? Về nạn nước, nạn lửa, nạn gió, nạn đao binh và những sự nguy hiểm khác, như là té sườn núi, rồi té xuống sông, vân vân. Vậy thì có phải những việc này do ông làm ra không? Nếu mà nãy ông nói là tất cả mọi thứ trên đời ông làm ra đó, thì bây giờ cái chuyện tai nạn này của chúng sanh có phải do ông không? Thì ông trả lời: dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật nói tiếp: chúng sinh có nhiều tật bệnh, nào bị gió, bị nóng, bị lạnh, nào thời tiết thay đổi bất thường, nào bốn đại không điều hòa. Bốn đại là gì? Đất, nước, gió, lửa. Chất cứng ở trong người mình như là xương, thịt, răng, móng, những cái chất gì mà cứng thì gọi là đất. Gọi là địa đại. Rồi những cái chất như nước, nước tiểu, nước máu, mồ hôi, vân vân, đó gọi là thủy đại. Hơi thở của mình, khí quản trong người mình là phong đại. Còn hơi ấm trong người mình gọi là hỏa đại. Con người mình do bốn chất đất, nước, gió, lửa, mà Đức Phật thường gọi là tứ đại. Thì Đức Phật hỏi: chúng sanh có nhiều tật bệnh, nào bị gió, bị nóng, bị lạnh, nào thời tiết thay đổi bất thường, nào bốn đại không điều hòa. Những chứng bệnh về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, hoặc do họ tự tạo ra, hoặc do quả báo từ đời trước, rồi còn bao nhiêu khổ não trong tâm ý. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, có ý Ngài thế nào? Có phải là do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Đó, bây giờ ví dụ như đất nước gió lửa trong người, rồi bệnh mắt bệnh lưỡi rồi vân vân, có phải do Ngài làm ra không? Dạ không. Chúng sanh thường bị các tai nạn như là nước lụt, giặc cướp, đau binh, đói khát, dịch bệnh. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Chúng sanh ai cũng bị đau khổ như những kẻ thân yêu như cha mẹ, anh chị em, họ hàng, quyến thuộc, các bạn lành, bỗng chốc mà phải sinh ly tử biệt. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Đó có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì không? Dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Những cái khổ đau do chia ly, sanh ly tử biệt đó, chúng sinh tạo ra nhiều nghiệp nhân khác nhau, từ đó mà nhận chịu nhiều quả báo khác nhau ở các chốn địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh, người và trời. Chúng sanh dùng thân, miệng, ý để làm các việc lành, mà cũng dùng thân, miệng, ý để làm các việc ác. Thế gian có 10 loại nghiệp ác, như là giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, nói lời hung ác, tham lam, sân hận, tà kiến, làm 10 nghiệp ác này đối với chúng sinh hoàn toàn không có chút lòng từ, không đem lại lợi ích an vui, mà chỉ gây ra khổ não, làm nhân duyên đọa lạc vào các nẻo ác. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Phật nói chúng sanh tạo 10 nghiệp không lành từ nơi thân, miệng, ý. Rồi Đức Phật đưa ra những cái nghiệp lỗi như vậy, có phải do ông này làm ra không? Ông nói không. Chúng sanh phải chịu nhiều sự đau khổ, nào bị chém đầu, chặt đứt tay chân, xẻo tay, cắt mũi, xương cốt gãy nát, nào bị dầu sôi tưới trên mình, bị lửa thiêu đốt, nào bị roi đánh, bị đao kiếm hay các vật nhọn đâm vào người, nào bị kiện tụng, bị giam cầm tù ngục, vân vân. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Đó có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Chúng sanh tạo nghiệp tà hạnh, nhiều nghiệp xấu khác. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Đó có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Chúng sanh tạo nghiệp giết hại cùng nhiều nghiệp xấu khác. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Đó có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Thế gian có các tướng trạng sanh già bệnh chết, đầy dẫy những điều gây ra lo buồn khổ não cho các chủng tộc, hay trừ một ai, không trừ một ai. Các pháp đều vô thường, biến đổi, tận diệt. Tất cả những vật làm cho người ta ưa thích cũng nhàm chán, cũng đều bại hoại lìa tan. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Đó có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Thưa, dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Phật nói các cái tướng trạng ở trong đời này như là sanh già bệnh chết nè, rồi những cái điều buồn khổ cho các chủng tộc mà không trừ một ai. Bất thật ra trên đời này không có một chủng tộc nào mà không bị sanh già bệnh chết hết á. Nói tiếng Pháp, nói tiếng Anh, nói tiếng gì rồi cũng phải qua 4 cái tướng trạng sanh già bệnh chết, rồi các pháp biến đổi vân vân. Vậy có phải do Ngài làm ra không? Dạ không. Chúng sanh bị các tánh xấu, tham sân si cũng nhiều điều khổ não khác trói buộc ngăn che, làm cho tâm mê hoặc, tạo ra vô số hành nghiệp. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Đó có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Chúng sanh bị các tánh xấu như là tham sân si, nhiều khổ não trói buộc ngăn che, làm cho tâm bị mê hoặc. Sẵn mình có cái gốc xấu rồi, rồi cái hoàn cảnh nữa, cho nên tạo ra những cái điều sai lầm ấy. Có phải do Ngài làm ra không? Nói dạ không. Có ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ở đó chúng sanh phải chịu vô lượng đau khổ. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Đó có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Rồi, bây giờ mình còn hai cái nữa. Tất cả những thứ sinh ra từ đất, nước như cây, cỏ, hoa, trái, những thứ có mùi và đủ loại vị ngọt, đắng, cay, chua, chát, chúng sinh ưa thích thứ nào thì làm cho nó phát triển, không thích thứ nào thì bỏ đi. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Dạ không phải, bạch Đức Thế Tôn. Ở trên đời này có những loại cây trái, có khi nó có mùi, có khi nó có vị, mà khổ nổi có những người thích thì phát triển cái đó, không thích thì nhổ bỏ. Vậy có phải do Ngài làm ra không? Thí dụ như giờ mình không thích cái cỏ dại, mình đem đi mình sắn mình bỏ, nhưng mà ngược lại có những người, người ta đi kiếm nó, cái cỏ gì, cái bông bồ công anh, để người ta uống, người ta trị bệnh đó. Mình không ưa thì mình lại nhổ, người thích thì lại phát triển đó. Rồi như mình ở đây, đời nào mà kiếm được lá lốp? Ở đây lá lốp mắt thấy mồ, phải không? Vậy mà ở bên Mỹ hay các vùng mà người ta dễ trồng, trời ơi, ta bứng, ta bỏ thấy ham vậy đó. Đó. Rồi mình ở đây mua từng trái chanh ăn. Ở bên những cái xứ người ta trồng được, cái chanh rụng đầy sân, chẳng ai lượm. Thí dụ vậy, cho nên có những thứ chua, đắng, ngọt, cay, vân vân, hễ mình thích thì mình trồng, mình giữ, không thích thì mình nhổ. Mà những cái trường hợp như vậy có phải do Ngài tạo ra không? Dạ không. Chúng sanh bị vô minh che phủ, kết chặt với ái dục, để rồi phải lưu chuyển mãi trong năm nẻo đường. Năm nẻo đường là gì? Là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ không có Atula thôi. Khi nào mà nói tới lục đạo, tức là năm đường, thì thêm Atula vô. Còn khi nói năm thì bỏ Atula ra. Tại sao? Tại vì Atula là có khi ta nhập chung với trời, ta nói. Cho Atula một cái dạng phước hơn cõi người mà thua cõi trời. Lúc sinh lúc tử, khi thành khi hoại, đi chỗ này đến chỗ kia, không biết đâu là đầu, đâu là cuối, cứ thế mà trôi lăn, mà chịu tơ rối cột trói mãi trong không gian, không mong cầu ra khỏi. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý Ngài thế nào? Đó có phải do Ngài làm ra, do Ngài hóa ra, do Ngài gia trì hay không? Là chúng sanh luân chuyển trong sáu nẻo, trong năm cõi, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Từ đâu? Từ cái gọi là vô minh kết với lại ái nhiễm. Thí dụ như bây giờ mình vô minh, mình kết với một cái gì đó mình thích, nhưng mà khi mà mình nó không được nó, thì mình phải minh. Mình nói thôi, mình thích mà không được thì thôi, thì mình đâu có bị khổ. Còn đằng này mình thích nó mà không được, cái mình dằn, mình dày xéo trong lòng, mình buồn khổ với nó, cho nên rồi cuối cùng cứ lăn lộn trong cái cõi này. Đây là mình nói tới một cái vật thích, chứ chưa nói những cái ái nhiễm của tình cảm. Thì Đức Phật nói những trường hợp vậy có phải do ông tạo ra không? Ông nói không. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, thế thì thế bây giờ tất cả những cái điều mà Ngài hỏi, Đức Phật hỏi á, ông đều không, ông không nhận là ông tạo hết. Thì Đức Phật mới nói: Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, thế thì nguyên nhân nào mà Ngài nghĩ rằng các chúng sinh đây là do ta tạo ra, do ta biến hóa, do ta gia trì, thế giới hiện có đây là do ta tạo ra, do ta biến hóa, do ta gia trì? Nếu mà Ngài không nhận tất cả những gì nãy giờ tôi hỏi không phải do Ngài làm ra, thì vậy tại sao Ngài lại nghĩ rằng tất cả do Ngài làm ra? Thì trời Đại Phạm Thiên Vương thưa: Bạch Đức Thế Tôn, do con không có trí tuệ, tâm tà kiến điên đảo chưa đoạn trừ, chưa được nghe và tin nhận chánh pháp do Đức Thế Tôn giảng dạy, cho nên đã có những ý nghĩ và lời nói điên cuồng như thế. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ đây xin cho con được hỏi lại Đức Thế Tôn về nghĩa lý ấy. Thì bây giờ ông mới nói rằng do ông không có được cái trí tuệ, cái tâm bị cái thấy, cái tà kiến đó, cái thấy nó lệch lạc á, nó điên đảo, tức là lộn ngược đó. Do cái tà kiến điên đảo chưa được dứt trừ, cho nên ông không nhận ra được cái chánh pháp, tức là cái điều chân lý đó, cho nên mới có những ý nghĩ như vậy. Thì bây giờ ông hỏi Đức Phật, cho con được hỏi Đức Thế Tôn về nghĩa lý ấy. Thế giới hiện có đây là do ai tạo ra? Do ai biến hóa ra? Tất cả chúng sinh do ai tạo ra? Do ai biến hóa ra? Do ai gia trì? Do ai sức gì sinh ra? Đức Phật dạy: Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, thế nơi giới này do nghiệp tạo ra. Chữ thôi, do nghiệp tạo ra. Rồi Đức Phật nói tiếp: Do nghiệp biến hóa ra, tất cả chúng sinh do nghiệp tạo ra, do nghiệp biến hóa, do sức nghiệp sinh ra. Bây giờ mình tạm dừng ở đây một chút để mình nói nghiệp. Thường thường là người ta bị cái gì người ta cũng nói: ồ, nghiệp, do nghiệp. Nhưng mà người ta chỉ nghĩ rằng có một chiều thôi. Hay cái gì xấu người ta gọi là nghiệp, nhưng mà cái tốt thì người ta không gọi là nghiệp. Nhưng mà thật ra tốt cũng là nghiệp, xấu cũng là nghiệp, do tùy theo cái tâm mình lúc tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp gì? Bây giờ trước hết nghiệp là gì? Nghiệp là những cái hành vi tạo tác, nói năng động tĩnh của mình. Nói một cách khác là nghiệp là mọi cái hoạt động của thân và của tâm. Ví dụ như mình hành động thì cái đó gọi là nghiệp thân. Mình suy nghĩ thì cái đó gọi là nghiệp ý. Nghiệp có trong lòng, nghiệp trong tâm của mình. Thật ra nghiệp là gì? Nghiệp là mọi tạo tác do hành vi, lời nói, suy nghĩ của mình mà tạo ra cái nghiệp. Ngài Thế Thân á, ở trong cái tác phẩm gọi là Luận Câu Xá, có dịp quý vị cũng có thể, nếu ai muốn là đọc cái quyển đó, Đại Cương Câu Xá Luận, thì trong đó Ngài Thế Thân có phân tích về nghiệp. Nghiệp á, nó có hai loại. Một á, gọi là tư nghiệp, hai gọi là tư dĩ nghiệp. Tư nghiệp á, là cái nghiệp của sự suy nghĩ, nghiệp của cái sự hoạt động suy nghĩ trong tâm của mình. Cái đó gọi là tư nghiệp. Thôi bây giờ để cho đại chúng dễ nhớ, hai chữ tư là gì? Là tư duy, là tư lự. Nói vậy để cho mình dễ nhớ nè. Nghiệp nó có hai loại ha. Gọi là tư nghiệp, tức là cái nghiệp của sự tư duy, suy nghĩ của mình. Một cái thứ hai á, gọi là tư dĩ nghiệp. Tư dĩ nghiệp là gì? Tư dĩ nghiệp là những hoạt động ở nơi thân hoặc nơi miệng của mình. Như vậy đứng trên phương diện hai đó, đứng trên phương diện hai nghiệp á, thì một cái nghiệp thuộc về suy nghĩ, một cái nghiệp thuộc về lời nói và hành động. Hiểu ý không? Còn nếu mà phân tích kỹ thì nó có ba nghiệp. Nghiệp của suy nghĩ gọi là tư nghiệp. Nghiệp của hành động do thân thì gọi là thân nghiệp. Nghiệp hành động của lời nói thì gọi là ngữ nghiệp. Nếu chi tiết thì là ba, nói gọn thì hai. Gọn là tư nghiệp, tư dĩ nghiệp. Hiểu ý không? Rồi, bây giờ mình bỏ cái tư nghiệp qua bên đi. Trên phương diện tư dĩ nghiệp á, nó có thân, nó có ngữ, nó có lời nói, đúng không? Thì có những hành động của cái thân mà mình có thể thấy được. Mình có thấy được, cái đó gọi là thân biểu nghiệp. Thân biểu nghiệp, biểu là gì? Biểu hiện. Biểu hiện, chữ biểu này là biểu hiện, tức là thân biểu nghiệp, tức là những cái nghiệp của cái thân mà nó xô ra ngoài, người ta có thể thấy được. Nó hiện lỗ ra ngoài. Thí dụ như Pháp Hòa quơ tay nè, quý vị thấy không? Thấy. Nhưng mà Pháp Hòa cũng quơ cái tay trong lòng á, quý vị không thấy. Cái đó gọi là thân vô biểu nghiệp. Cũng là thân nghiệp, nhưng mà có những cái người ta làm ra hành động mình thấy, và có những cái mình không thấy của cái action đó. Ví dụ Pháp Hòa nói tôi chạy tôi đấm thằng này một cái, thì nếu mà mình chạy tới thì người ta thấy, nhưng mà có những cái mình chạy tới mình đánh người đó, nó khởi trong lòng, nhưng mà nó là một cái hành động, nó là sự suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ của hành động. Cho nên cái đó gọi là thân vô biểu nghiệp. Rồi bây giờ đứng trên phương diện ngữ, tức là lời nói, phải không? Lời nói mà mình nói ra mà ta nghe được âm thanh thì cái đó gọi là gì? Ngữ biểu nghiệp. Còn nếu mà lời nói trong lòng, nói ngay nghe. Thí dụ Pháp Hòa không ưa, nghĩ thì ghét, nhưng nghĩ trong bụng thôi, thì cái đó gọi là gì? Ngữ vô biểu nghiệp. Mà nói gì mà gật gật mà có hiểu không đấy chứ? Hiểu ý không? Nếu đứng trên phương diện nghiệp thì mình có gọi là tư nghiệp và tư dĩ nghiệp. Nhưng mà cái tư dĩ nghiệp á, phải không? Nó có hai, của hành động, của lời nói. Nhưng mà rồi cũng luận câu xá, ngài vô trước ngài chi tiết thêm. Ngài nói thêm nếu mà phân tích của thân và của miệng thì có những cái chuyện cái thân mình làm mình thấy được, thì cái đó gọi là biểu nghiệp, thân biểu nghiệp. Và có những cái thân nó làm mà không ai thấy, cái đó gọi là gì? Vô thân vô biểu nghiệp. Là hai rồi, thân là có hai rồi. Bên miệng cũng vậy, có những lời nói người ta nghe được thì gọi là ngữ biểu nghiệp. Mà cái những lời nói trong bụng không ai nghe, cái đó gọi là gì? Ngữ vô biểu nghiệp. Như vậy nếu mà cộng chung lại, cộng chung thân hai, khẩu hai, cộng với một cái ý, thì chúng ta có thể tạo nghiệp ở năm cách. Có thể tạo nghiệp năm cách. Sự suy nghĩ của mình, lời nói, hành động của mình người ta thấy được, hành động của mình người ta không thấy, lời nói của mình người ta nghe, và lời nói của mình người ta không nghe. Năm nghiệp. Nhưng mà bây giờ bốn cái gọi là bốn, hai nghiệp của thân và hai nghiệp của miệng, nó được lôi kéo chỉ dẫn từ cái nghiệp gì? Tư nghiệp. Nếu mà là cái ý đó, nếu mà cái tâm ý mình không khởi lên thì làm sao mình đi tới hành động, làm sao mình đi tới lời nói, phải không? Như vậy thì cái then chốt mà dẫn dắt mình tạo nghiệp á, do cái gì? Do cái gì? Do cái ý. Do cái ý của mình, do cái tư nghiệp của mình. Nhưng mà nếu như mình đủ chánh niệm á, thì mình tư duy chân chánh thì sẽ đưa mình tới hành động chân chánh, lời nói chân chánh. Còn nếu như mình suy nghĩ bậy bạ, sai lầm, thì mình sẽ đi tới hành động sai quấy, lời nói sai quấy. Cái ý của mình đó, nó lấy cái gì làm cái bản, làm cái thể? Cái thể là cái bản chất của nó. Bản chất của cái ý là gì? Là suy nghĩ, tính toán, rồi quyết định. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa ghét một ai đó, Pháp Hòa suy nghĩ về người đó, tính làm sao đây, nói gì đây, mình hại người đó làm sao đây. Suy nghĩ về người đó, tính toán về cái cách mình hại người đó, rồi quyết định. Như vậy thì trên cái ý của mình nó có ba cách, nó đi thứ lớp để nó đi tới cái chuyện, nó thúc cái kia thành cái nghiệp. Suy nghĩ, tính toán, quyết định. Cho nên cái bản thể của ý nghiệp là ba cái đó. Còn bản thể của thân là gì? Là hành động, là cái action. Lấy cái sắc tướng để ví dụ bây giờ mình muốn kết tội ai, mình phải thấy được cái người đó làm thì mới kêu là, gọi là mình đủ bằng chứng, gọi là mình xác tội. Còn nếu như mà mình muốn nói cái gì đó thì người ta muốn kết cái gì là do cái gì, do cái âm thanh, cho bản thể của ngữ nghiệp, cái chất, bản chất của cái lời nói là âm thanh. Ví dụ như cũng là một cái âm thanh đó, nhưng mà người ta nghe nó dễ chịu, người ta nghe nó không dễ chịu, phải không? Như vậy cái âm thanh nó quan trọng lắm. Cái âm thanh của lời nói mình nó quan trọng lắm. Như vậy, nói như vậy thì để chúng ta biết rằng, Nếu mà nói là phân tích về cái nghiệp á, giáo lý đạo Phật nói đủ, nói rất nhiều, nói rất chi tiết. Đây là Pháp Hòa mới nói có ba nghiệp thân, miệng, ý để mình tạo tác ra vui buồn khổ não cho đời mình đó. Chứ còn nói bằng nghiệp mà nó có liên đới nữa. Ví dụ tự mình một hành động cá nhân mình thì gọi là biệt nghiệp. Còn mình làm xong một cái việc đó mà nó liên hệ tới mọi người nữa thì gọi là gì? Cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Có nhiều khi chuyện của ai đâu mình cũng cộng nghiệp vô chung. Cái đó là cộng nghiệp. Rồi là chưa nói là nghiệp nó có gì nữa. Nó có hắc nghiệp, nó có bạch nghiệp. Hắc nghiệp là nó tương đương với ác nghiệp. Bạch nghiệp là nó tương đương với, gọi là gì? Thiện nghiệp. Nhưng mà rồi cuối cùng cái mà chúng ta muốn nói là ba thứ: thân, miệng, ý. Nhưng mà để hiểu cái bản chất của nghiệp chi tiết, để mình thấy được mọi cái hành vi, mọi cái hành tác, mọi cái vận chuyển của nghiệp nó khởi cái gì mình biết. Thí dụ bây giờ mình nghĩ cái hành động của mình đối với người đó rất là tốt, ở ngoài ta thấy vậy thôi, nhưng mà trong cái thâm tâm, trong thâm tâm mà trong cái cốt tủy, cái lời, cái việc làm của mình xấu hay tốt ai biết? Chỉ có mình biết thôi. Có nhiều khi mình thấy người ngài ta nhìn vô cái nghiệp, cái hành động của mình, ta nghĩ mình làm tốt, nhưng ai biết rằng mình đang hại người đó đâu? Người ta đâu có biết, thì chỉ có mình mới biết được thôi. Cho nên á, mọi cái sự luân chuyển của cái nghiệp á, chúng ta gọi là quả báo. Khi mà các việc nó thành tựu rồi thì chúng ta gọi là gì? Gọi là cái kết quả của nó, chúng ta gọi là quả báo. Và đại chúng cũng đừng có hiểu lầm là quả báo là chỉ có cái chuyện gọi là chuyện xấu thôi. Nghe chữ quả báo là sợ lắm. Nhưng mà thật sự quả báo tốt cũng có vậy. Cho nên mọi cái quả báo của các loài hữu tình trên thế gian đều do cái nghiệp nhân để đưa đến cái nghiệp quả. Đó, thí dụ bây giờ mình làm một cái điều xấu đó hoài, làm hoài, đó là nghiệp nhân. Đến một ngày nào đó nó thành tựu thì chúng ta gọi là nghiệp quả. Nghiệp quả nó có hai, nghiệp quả tốt hay xấu nó đều có hai loại. Một cái gọi là chánh báo, một cái gọi là y báo. Ví dụ như mình tạo nghiệp gì cũng biết mà đời nay mình được ở một cái nơi tốt, đó là chánh báo. Có y báo là cái environment, cái môi trường, cái đó là y báo. Nói đơn giản Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó. Thí dụ như chánh báo mình sạch sẽ, tức là mình bản chất mình là thích sạch sẽ, thì mình bước tới chỗ người đó ở là mình biết cái y, cái mình nhìn cái y báo xung quanh sạch sẽ gọn gàng, đâu vào đấy là biết người này sạch sẽ gọn gàng. Còn cái chánh báo mình là bê bối bừa bãi thì người ta bước vô người ta thấy cái chỗ đó bừa bãi bê bối, người ta biết anh này chị này không có gọn gàng, ta nhìn ta biết chứ, phải không nào? Rồi bây giờ ví dụ như giờ mình là người đơn giản, ta nhìn cách ăn mặc của mình ta cũng biết mình đơn giản, nhưng mình thích màu mè màu sắc, mình người ta chơi với mình, đi chợ với mình, đi mua đồ với mình thời gian là ta biết mình thích màu mè, tại vì mình cứ lựa màu đỏ màu xanh màu vàng mình tròn lên không à. Còn người ta thích đơn giản thì cứ trắng đen nâu màu nhạt nhạt, Cái đó, cái y, cái chánh báo mình sao, cái y báo mình nó tương đương như vậy. Đại khái là quý vị hiểu được khái niệm của nghiệp chưa? Thì mình hiểu được như vậy rồi á, thì khi mình nói về nghiệp thì mình biết rằng mình đang tạo nghiệp gì. Thí dụ mình đang nói một cái điều gì đó sai lầm vô cùng mà mình cứ tiếp diễn mình nói, mà nếu mình không có đủ chánh niệm để mình nhận ra rằng mình đang tạo một cái nghiệp gọi là khẩu nghiệp. Đó là chưa nói á, là mình đi tuyên truyền rù quến những cái người để cho họ để cộng nghiệp với mình đó. Mà thí dụ như người nào mà họ không có đủ tư duy chánh niệm thì họ cộng nghiệp vô đó. Cho nên tại sao chúng sanh đời này có những cái khổ, mà có những cái chết hay có những cái nghiệp nào mà nó dính chùm, là tại nó có cái liên đới với nhau. Cho nên ngài đại Đức Phật dạy ngài Đại Phạm Thiên Vương, thế giới này do nghiệp tạo ra. Bây giờ quý vị thấy cả cái thế giới mình đang phải chịu hơn một năm trời cái gì, cái vụ mà dịch bệnh cũng do nghiệp tạo ra. Nghiệp gì? Nghiệp mà con người còn muốn nước này còn muốn hơn nước kia, người này muốn hơn người nọ, có những sự tranh giành, thì bây giờ họ phải tạo ra. Cho nên bây giờ quý vị thấy, thí dụ nếu mà mình trong một gia đình đi, hay là trong một công ty đi, nếu ai cũng an phận việc của người nào nấy làm, mình giúp nhau được cái gì thì mình giúp, chứ cùng một chung một cái cơ sở với nhau mà đi hiềm khích ganh tị, rồi cuối cùng mình là quậy một hồi thì cái cơ sở này sao, nó bị mất khách, nó bị phá sản, thì mình cũng phải chịu ảnh hưởng trong đó vậy. Rồi bây giờ ví dụ đi, mình vì lợi lộc cho riêng mình hãm hại một người nào đó trong cái công ty của mình để mình được cái chức đó, mình được cái tiếng đó. Nhưng mà cái gì cũng vậy, một thời gian sau người ta phát hiện ra được thì người ta cũng sẽ leo thang trả quả mình. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa đọc một cái bài mà Pháp Hòa quên rồi, trong đó có một câu đó, hồi nào giờ mình là leo thang làm khổ nhau, bây giờ mình biết tu rồi mình làm cái gì biết không? Xuống thang làm hạnh, xuống thang. Tại vì mình, ví dụ người ta hơn mình câu, mình hơn lại một câu, ta hơn mình hơn việc, cái đó là leo thang. Thôi giờ mình xuống thang, xuống thang. Tại vì sao? Tại vì mình biết nó không có lợi ích, nó không có lợi ích. Vì vậy cho nên á, mình nhớ là khi mình ở chung một cái tập thể, cái chùa này cũng là một thế giới, cơ thể mình là một thế giới. Quý vị suy nghĩ có phải không? Thí dụ hôm nào mà mình ăn mà mình để mình thoải mái mình ăn á, ăn cay cho hung vô, thì cuối cùng nóng quá bắt đầu cái bao tử mình nó không làm việc tốt, cái đường ruột mình nó không làm việc tốt, thậm chí nóng quá trong người mình nổi đạn, nổi mụn, phải không? Vậy vậy thì mình tạo tác và mình hạnh phúc cho cái miệng mình khi mình thỏa mãn cái chất cay, thì bù lại thế giới này nó sẽ có chiến tranh, là miệng mình nó bị lở, mặt mình nó nổi mụn, bao tử mình nó bị đau, đường ruột mình nó không tốt, thậm chí đưa tới táo bón. Một việc mình làm thôi mà ảnh hưởng cả cái thế giới bên trong. Đó. Rồi ví dụ như giờ mình ham ăn một cái gì nó mát quá, nó phát lạnh. Nói chung là trong cơ thể mình cũng là một thế giới, mà tất cả những quốc độ, những chúng sanh nó đang ở trong cơ thể mình. Mình phải làm sao mình điều hòa nó. Trên Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mình nó là một ông chủ, là có một cái giỏ có bốn con rắn. Cái thân này là một cái giỏ, cái giỏ đựng á, mà mình là một ông chủ. Trong cái giỏ thân này nó có bốn con rắn: đất, con rắn đất, con rắn lửa, con rắn nước, con rắn gió. Và bốn con rắn này nó luôn luôn nó rình rập, nó cắn nhau. Mà ông chủ này phải làm một cái việc là luôn luôn để ý, hễ con nào mà nó sắp sửa nó nhôi đầu vậy, nó cắn con kia, là phải tìm cách điều hòa nó xuống. Và đến một ngày nào đó nó không nghe lời ông nữa, nó quyết định nó sắp lá cà, nó ăn thua đủ, thì chừng đó ông chủ nằm ngay đơ chết. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thân này là một cái giỏ, một cái giỏ đựng, một cái basket, trong đó có bốn con rắn: đất, nước, gió, lửa, và luôn luôn nó rình rập, nó cắn nhau. Và ngài Trần Thái Tông cũng để bài kệ: bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Bao quanh bốn núi, bốn núi là gì? Đất, nước, gió, lửa xung quanh mình, chập chùng những rừng cây. Mỗi một cái đại nào nó khổ theo cái đại đó. Đất á, thì nó khổ theo đất, rất nhiều thứ bệnh theo đất. Gió, rất nhiều thứ bệnh của gió. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Một ngày nào mình tỉnh ra rồi thì biết rằng tứ đại vốn là không. May thay đã có lừa ba cẳng. Thường thường con lừa mấy cẳng? Lừa bốn cẳng. Bạn lừa này có ba cẳng à? À, con lừa này là gì? Đó là giới định tuệ. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng, đỉnh tột cùng. Đó là bài thơ bốn núi của ngài, của Đức Vua Trần Thái Tông. Thế giới này do nghiệp tạo ra. Rồi bây giờ này lại nói là do nghiệp tạo ra, do nghiệp biến hóa ra. Từ một cái nghiệp này nó biến ra nghiệp khác. Ví dụ như mình muốn ăn một cái con nào đó, đâu phải con đó không đâu, rồi phải có gia vị gì, phải có cái gì nữa mới làm cho cái món đó nó ngon lên. Mà muốn là phải săn lùng tìm tòi đủ thứ hết. Rồi đó là có những cái cuốn sách đó, họ viết về các vị vua chúa mà họ muốn ăn bổ dưỡng đó. Mình đọc mình thấy khiếp luôn. Là tại vì thí dụ như mình mới có ví dụ thôi. Nói cái bà hoàng hậu đó, bà muốn ăn sâm mà của một con chuột mà được nuôi bằng sâm, đâu phải ăn con chuột đâu. Con bà lượng chuột đang có thai, rồi bà nuôi con chuột đó bằng sâm, bằng những cái chất bổ, rồi khi nó sanh ra mới ăn cái con chuột con đó đó, để nó gọi là đủ cái chất. Chứ ăn con mẹ không đủ chất, phải ăn cái con mà được nuôi từ cái đó. Đó. Hoặc là thí dụ như hồi xưa người ta còn nói á, trà đó phải cho con ngựa nó ăn, rồi con ngựa nó ăn vô trong bụng của nó để nó tạo ra một cái chất thơm ngon gì không biết, rồi muốn uống được cái trà đó phải chém con ngựa đó, và từ đó nó có tên là trảm mã trà. Uống con ngựa phải hy sinh con cái gì, uống trà ngon phải hy sinh con ngựa. Rồi á, vì trà phải trồng trên núi cao, mà núi cao chót vót không ai tưới nó mọc thiên nhiên, do sương núi, do hấp thụ những cái tinh ba gì của sương, của nắng, cho nên trà rất là ngon. Mà người làm sao leo lên đó? Phải kiếm con khỉ leo lên. À, kiếm con khỉ leo lên, nó kêu là thạch hầu, hầu trà. Nó kêu là hầu trà, là trà do khỉ hái, chứ không phải bình thường có thể kiếm được. Không biết thật hư, mình nói ví dụ thôi ha. Nhưng mà để đây nói lên cái gì? Đức Phật nói là do nghiệp mà nó biến hóa. Tức là mình do một cái nghiệp nào mình muốn, rồi mình phải phụ tùng, phải gia thêm để cho cái nghiệp nó thành. Thí dụ như mình muốn hại ai đi, đâu phải cái tư tưởng mình khởi hại người ta là đủ đâu. Phải tìm cách, phải suy nghĩ, phải mượn mọi phương tiện, mọi hoàn cảnh, mọi cái tinh vi nào để hại được cái đó. Đó là biến hóa của nghiệp. Mình đồng ý điều này không? Mình muốn bây giờ ví dụ thời đại này, thời đại mà văn minh mà máy móc nè, mình muốn hại một người nào thì đủ tất cả mọi cái cách để mình hại họ. Thành thử đó là biến hóa của nghiệp. Thế giới này do nghiệp tạo ra, do nghiệp biến hóa ra. Tất cả chúng sanh là do nghiệp tạo ra. Mình có mặt ở đây trước hết là cũng do những cái nghiệp của phàm tình con người, có những cái dục nhiễm. Đó mình nói cái cơ bản nhất, chưa nói những chuyện khác nữa. Tất cả chúng sanh là do nghiệp tạo ra, do nghiệp biến hóa ra, do sức nghiệp sinh ra. Sức nghiệp là gì? Gọi là nghiệp lực. The power of karma. Nếu mà không có cái nghiệp lực á, mình không có mặt. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ đại chúng thích đi chùa cũng là một loại nghiệp chứ gì nữa. Nghiệp gì? Nghiệp thiện. Rồi mặc dù là trời tuyết lạnh lẽo, quý vị cũng vượt tất cả những cái trời tuyết lạnh lẽo đó để quý vị đi về chùa sinh hoạt tụng kinh nghe pháp. Cái gì mà có mặt ở đây? Nghiệp lớn. Nhưng mà nghiệp lực này không có xấu, nghiệp lực tốt. Mỗi tuần lễ những Phật tử ở Calgary đi làm ra, lái xe lên đây 4 tiếng đồng hồ lên Tây Thiên, làm cho tới chiều chủ nhật 4 tiếng lái về, mà tuần nào cũng đi như vậy. Rồi Phật tử Edmonton, các anh các chú sáng thứ bảy là tập hợp về đây, đi lên đó làm tới tối mới về. Có những người làm suốt cả 2 ngày cuối tuần. Rồi ở Trúc Lâm, các chị các anh với cái khả năng của mình chạy về đây phụ việc chùa suốt, nhiều khi 5-7 ngày một tuần lễ. Cái gì mà kéo mình đi được như vậy? Nghiệp lực. Nhưng mà không có xấu, đây là nghiệp lực tốt. Còn ví dụ như giờ mình thích tụng kinh, bây giờ chùa truyền tải cái chương trình lên trên livestream, cho nên tới giờ đó cái là mình biết sắp tới giờ tụng kinh rồi nghe, phải thu gọn mọi thứ để tham dự thời kinh đó. Vì cái sức của cái ham tu đó nó kéo mình, cái đó cũng là lực. Tinh tấn lực. Cho nên nghe chữ nghiệp đừng có nghĩ nó xấu. Nghiệp là mọi hành vi tạo tác của thân và tâm. Nhưng hễ chúng ta có đủ chánh niệm, có đủ tư duy để chúng ta tạo ra nghiệp thiện, thì cua suốt ngày chúng ta sống với nghiệp thiện. Còn nếu chúng ta không đủ chánh niệm coi, suốt ngày chúng ta sống với nghiệp xấu. Còn nếu mà mình chánh niệm sơ sơ, nửa ngày sống được với nghiệp thiện, nửa ngày sống với nghiệp xấu. Ví dụ như từ sáng tới tối mình sống làm thiện, tới cuối ngày chịu không nổi nữa, bắt đầu nó bung ra nó nổ lên cái là rồi. Thử ra. Nhưng mà đừng có lo, Đức Phật nói rất là rõ. Đức Phật nói rất là rõ, hễ mình tạo cái nghiệp nào thì được cái nghiệp, bị cái nghiệp của cái đó, mà mình tạo cái phước nào nó được cái phước phần đó. Nó rất là rõ ràng như vậy. Thưa Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật nói là do nghiệp và sức nghiệp sinh ra, vì sao thế? Đức Phật hỏi vì sao thế. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, bây giờ Phật nói 12 duyên nha. Do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, do thức mà có danh sắc, do danh sắc mà có lục nhập, do lục nhập mà có xúc, do lục nhập mà có xúc, do xúc mà có thọ, do thọ mà có ái, do ái mà có thủ, do thủ mà có hữu, do hữu mà có sinh, do sinh mà có lão tử, và lo buồn đau khổ chồng chất thành khối, chất thành khối lớn lao như thế. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, bây giờ Đức Phật nói á, nói tại sao mà chúng ta lại tạo những cái nghiệp như vậy? Thì Đức Phật nói á, do vô minh duyên hành, hành duyên thức. Đức Phật đưa cái 12 nhân duyên. Nhiều người ta hiểu lầm á, cái bánh xe 12 cái câm á, đó là 12 nhân duyên, không đúng. Thấy không? 12 nhân duyên là một giáo lý, chúng ta thường gọi là giáo lý duyên khởi. Duyên khởi là gì? Tức là nó là mọi cái sự khởi duyên của tất cả các cái nghiệp. Mà đầu tiên, đây là Pháp Hòa nói theo thứ lớp của chư tổ, nhưng mà sự phân tích của các tổ á, nó còn sâu sắc hơn nữa là gì? Không phải mình không cần nhất thiết phải nói ngay cái chỗ vô minh rồi mới có hành. Không cần. Tại vì nó có thể nó bắt đầu từ cái điểm nào cũng có. Nhưng mà khi nói thì phải nói theo thứ tự thôi. Nói một cái nào đó thì nó thành ra cái thứ tự. Thì cái đầu tiên là vô minh. Do mình vô minh là gì? Là sự tối tâm ở trong lòng, trong cái thấy, trong cái hiểu của mình. Mà do mình tối tâm mê lầm như vậy, cho nên nó dẫn đi tới hành. Hành là gì? Hành là động tác, hành là một cái động tác vô thức của ý sinh tồn. Tất cả những tư tưởng, lời nói, nó biến hành ở trong tâm của mình. Chữ hành này là sự vận chuyển, biến đổi liên tục. Thí dụ như trong sân nó có hành không? Trong sân hận nó có hành không? Có. Thí dụ mình vừa nổi cơn sân lên, nó hành tiếp là nhớ bao nhiêu những cái điều người ta nói mình. Rồi thì tại vì mình nó vận chuyển liên tục cho nên mới sôi lửa dữ dằn chứ. Nếu mà nó vừa sôi lên cái mình tắt thì đâu có đâu. Sở dĩ mà mình để tiếp tục là lửa nó đung lên, hồi là lửa nó phừng phật lên, thì trong vô minh vẫn có hành. Cho nên á, hành á, là sự luân chuyển, sự vận hành, sự vận chuyển, sự biến đổi. Ở trong mọi cái pháp, mọi cái hiện tượng đều có hành. Và trong tâm ý của chúng ta nó cũng biến hành như vậy. Cho nên trong vô minh hành. Do mình không hiểu biết cho nên mình mới tiếp tục diễn biến cái vô minh đó để dẫn đi tới gì? Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Dẫn đi tới cái gì? Dẫn đi tới cái mà chúng ta gọi là nhận biết, gọi là duyên thức. Rồi từ cái nhận biết đó nó dính vào cái gọi là danh, cái gọi là sắc, cho nên gọi là danh sắc. Danh sắc là gì? Cái gì mà nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng thì gọi là danh. Cái gì mà nó có tướng mình thấy được thì gọi là sắc. Thí dụ thân này là danh hay sắc? Sắc. Thấy không? Và nói cái suy nghĩ của mình nó là danh hay sắc? Nó là danh, tại vì mình chỉ nghe được cái tên đó thôi. Cho nên thường thường người ta phân tích danh sắc, thật ra nó danh sắc là gì? Đó là ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà chỉ có một cái được gọi là sắc thôi, đó là sắc thân, sắc tướng. Còn thọ, tưởng, hành, thức nó thuộc về gì? Thuộc về danh. Thọ là cảm thọ, là feeling của mình nè. Ai đâu có thấy, đâu có hình tướng. Thí dụ như giờ mình chạm vô, lấy cái tay chạm vô cái bàn, nhưng mà thật sự cái cảm nhận của cái bàn này lạnh hay nóng ai biết? Mình biết thôi chứ người ngoài ta đâu biết. Ta chỉ thấy cái tướng mình lấy cái tay để ở đây thôi. Mà ta tưởng đâu là mình vịnh cái bàn, nhưng mà thật sự là mình đang feel, mình đang cảm nhận cái bàn lạnh nóng. Thì cái thọ này không ai thấy hết, mình không ai biết hết, chỉ có mình biết thôi. Cho nên cái gì mà nó không có hình, nó chỉ có cái tên gọi mà nó không có thể hiện bằng hình tướng, chúng ta gọi là danh. Thấy không? Còn cái gì là cái thân mình, như mắt, tai, mũi, miệng mình thấy được, cho nên gọi là sắc. Vô minh duyên hành, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Phân biệt á, thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên với lục nhập. Lục nhập là gì? Lục nhập là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nói về những cái đối tượng, còn cái căn của mình là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Do mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và 6 cái đối tượng của mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái đó gọi là lục nhập. Chữ nhập là nó đi vào. Do mình có 6, thí dụ bây giờ do mình có con mắt, cho nên mình mới duyên với hình tướng sắc, hình sắc. Do mình có lỗ tai cho nên mình mới duyên với âm thanh. Do mình có lỗ mũi cho nên mình duyên với mùi. Do mình có cái lưỡi thì mình mới duyên với vị, taste. Đấy không? Do mình có cái thân cho nên mình mới duyên với cái gì? Xúc chạm. Đó, do mình có cái ý thức cho nên mình duyên với cái gì, cái mình phân biệt cái đó. Hôi, thơm, đẹp, xấu, cao, lùn gì đó là do mình phân biệt. Cái đó gọi là lục nhập. Cho nên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc lục nhập, Lục nhập tạo ra xúc. Hồi nãy là qua đó, lục nhập tức là mắt tai mũi miệng đó. Rồi xúc tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, mình tiếp xúc với nó. Xúc là mình tiếp xúc, mình contact à, mắt sắc xúc tiếp xúc. Mà mình thấy cái người đó mình thích là biểu hiện ra liền. Mình thấy cái gì mình không thích là biểu hiện ra liền, xúc. Xúc chạm à. Rồi xúc tạo ra gì? Thọ. Thọ là cảm thọ đó. Ví dụ bữa nay qua nhìn ra qua thấy cô Diệu Đại vui quá, mấy tuần nay bà trốn. Tức là con mắt mình thấy cái sắc á, mình nhưng mà cái sắc đó mình, cái người đó mình thương, mình thích, cho mình cảm thọ liền, thích quá. Mà ví dụ bây giờ mình thích một người nào, mình ngồi gần họ, mình có cảm thọ thích không? Mà người nào mình không ưa mà ngồi gần họ, mình cảm thọ gì? Cảm thọ không ưa. Thì ưa thích là một cảm thọ, ghét bỏ cũng là một cảm thọ. Cho nên cái này danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ra xúc, lấy sáu căn tiếp với sáu trần và sanh ra những cảm thọ của cái đó. Ví dụ ngồi trên cái gối này thích quá à. Này, cảm thọ thích. Ngồi trên cái gối này đau quá không thích, cảm thọ không thích. Uống miếng nước này thấy ngọt ngon, cảm thọ ngon. Rồi uống vô mặn quá, cảm thọ không thích à. Rồi từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Cảm thọ rồi phải không? Rồi khi mình có cảm thọ rồi, mình thí dụ bây giờ mình cảm thọ cái gì mình thích thì mình sẽ làm gì? Thích nó, thủ nó, giữ nó, không muốn rời nó, tại vì sợ mất cái giây phút này. Cho nên mình gần một người nào mình thích quá, ước gì giây phút này ngừng lại mãi. Tại vì cái đó gọi là thủ. Thủ thôi, mình giữ nó. Thậm chí mình ăn một cái món gì mình thích đó, là mình muốn cái taste nó, cái món, cái vị đó phải là như vậy hoài. Mà nó mà không phải như vậy một cái thôi là thôi. Nhưng mà thường thường á, cái thức ăn mà người ta nấu có bao giờ nó giống nhau mãi mãi không? Trong thức ăn nó vẫn có hành mà, nhớ không? Nó biến chuyển mà, hôm nay nó mặn, mai nó lạc. Mà thậm chí hồi nãy nấu rất vừa ăn, mà để trên lò mà nó riu riu lửa một hồi là nó biến cái chất liền. Bây giờ nó mặn rồi. Như vậy thì trong cái nồi nấu đó có hành không? Có. Hành này không phải anh nhìn. Hành này không phải là anh nhìn, mà sự biến chuyển. Mình đổ bột vô một cái chảo, nó kêu cái xèo. Rồi mình làm tới làm lui, rồi cái lo nói chuyện hồi, thì bây giờ cái xèo này nó không còn xèo nữa là gì? Khê khét. Vậy thì trong cái bánh xèo có hành không? Có hành. Hành là sự biến chuyển. Vậy thì trong một cái nào, nó đều có vô minh, nó đều có hành, nó đều có xúc thọ hết. Cái này là một cái giáo lý gọi là trong một mà có tất cả, chứ không phải là một là một, một mà nó có tất cả. Trong một cái xúc của mình thôi mà nó cũng có hành luôn đó nha. Mới vừa nhận thức cái thích quá, tới hồi biết nó con của ông ba, hồi không ưa. Cái cảm nhận nó đổi liền. Mình thích, đứa nhỏ đó mình thích nó quá đi, mình muốn làm bạn với nó, mình muốn xin xua nó đi. Mà tới hồi phát hiện nó con của cái ông nào đó, bà nào đó mình không ưa, cái là thôi khỏi. Thái độ thay đổi liền, cách mình suy nghĩ thay đổi liền. Chứ cái gì mình thích là mình sẽ tiếp xúc nó, mình muốn tiếp xúc nó và sau đó mình muốn giữ nó, gọi là thụ à. Cái đó gọi là cái ái. Mà khi mình thích nó rồi là mình sẽ có cái ái. Ái là mình thích đó. Ái rồi thủ à. Mà thủ rồi á, khi mình thủ nó rồi bắt đầu có nhiều cái mắc kẹt sinh ra. Cái đó gọi là hữu. Chữ hữu này là có. Mà có đây là có cái gì? Có những cái phụ tùng nó sẽ sinh ra. Ví dụ như giờ mình thích một cái bánh đó, mình ái nó cho nên mình thủ nó. Mình thủ nó thì bắt đầu phải làm gì đây? Kiếm chỗ giấu chứ. không thôi mất làm sao. Mà giờ cái bánh này là phải cất tủ lạnh nè, bánh này là phải cất tủ đông nè, bánh này là phải cất tủ gỗ gì đó, là bắt đầu đi tìm mọi cách để cất nó. Cũng giống như hồi xưa ông Nguyễn Bính á, ông thương cái người đó quá mà ông muốn nói lên là ông không muốn ai mà biết được cái cô này hết á. Không, ông nói là sao? Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn mang cô tận gốc trời, để giấu nhốt cô đừng xuống thế, để mối lo rầu của tôi vơi. Tại vì cô mà xuất hiện là nguy hiểm lắm. Tôi chỉ muốn cô, tôi giấu cô một góc độ nào, một góc nào đó chỉ có mình tôi được thưởng thức cái đó thôi. Thì cái thứ sáu là lục nhập, cái thứ bảy là xúc, cái thứ tám là ái, tức là mình dính mắc với nó, cái thứ chín gọi là thủ, là mình nắm nó, mà cái thứ mười gọi là hữu, là mình bắt đầu phải có những cái mắc kẹt và phải làm sao để bảo hộ cái đó. Mà khi hữu mà có rồi á thì bắt đầu sinh ra lão tử. Cái gì có thì nó phải thay đổi chứ. Bây giờ ví dụ như một cái bánh mà mình thích quá, mình cất freezer đi, cho dù nó là cái loại bánh cất freezer, cất lâu ngày nó bị gì? Nó bị burn, nó bị chín lạnh, nó bị burn, nó kêu là gì đó, freezer burn, cũng hư. Rồi một cái món đồ là mình thích quá mình cất mà mình không ăn kịp thì nó cũng sẽ bị khô, nó bị héo, nó bị mốc, nó bị hư. Không có cái gì mà nó không biến chất của lão tử. Bây giờ cái cô nhân tình đó mình đem lên trên cung trời mình giấu đi thì cũng sao? Thì cổ đâu có nghĩa là cổ sẽ là tươi mãi đâu, phải không? Không chừng cổ héo còn mau hơn nữa, tại không có ai không có ai cho cổ chơi, cổ làm bạn hết, cổ héo còn lẹ nữa. Cho nên á, trong cái thập nhị nhân duyên Đức Phật nói á, sở dĩ mà chúng ta tạo nghiệp là do vô minh, rồi từ vô minh nó có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà sinh ra lục nhập, từ lục nhập mà sinh ra xúc, từ xúc mà sinh ra thọ, thấy không? Từ xúc mà sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra lão tử. Mà hễ cái gì mà có lão tử thì sẽ có ưu bi khổ não, đúng không? Ví dụ bây giờ mình thích, mình thương người thương của mình quá, mà bây giờ người thương nó bây giờ bắt đầu cằn cõi già yếu đi rồi, mình có khổ não không? Rồi bản thân mình nè đó, mình lâu lâu mình nhìn trên cái gối mình, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối không, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa không? Trời ơi, nhìn sợi tóc còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa. có ưu bi khổ não. Rồi bây giờ mình nhìn lại cái thân của mình, nó không còn khỏe mạnh như ngày xưa nữa, có lo, có buồn chứ, phải không? Có nhiều khi mình còn thấy trời ơi, trong khi đó mình còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, chưa có mãn, chưa có viên mãn như ý mình, mà giờ già chết nó sắp tới rồi. Nó cũng có những cái chuyện vậy. Cho nên Đức Phật nói hễ có sanh, có lão tử là có bốn thứ ưu bi khổ não. Cái này gọi là tung á. Tung là đi theo hàng dọc vậy nè. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, này là tung. Nhưng mà chư tổ dạy mình á, mình không có thể chấp, mình không phải mình chấp nhận nó về hoài, phải không? Mình tu là mình để hoành. Hoành tức là mình đối lại. Sơ nay mình sống vô minh, bây giờ mình tu thì mình phải minh. Phật giáo có minh mà, chứ đâu phải chỉ một bậc vô minh đâu. Thời có minh, rồi hễ bên này là vô minh thì bên này là minh, còn bên này là hành thì bên này mình là gì? Đại nguyện hay là bồ đề nguyện. Không có để cho nó xoay chuyển mình như vậy nữa. Phải phát nguyện. Phát nguyện sao? Thí dụ bây giờ mình quán thân đi, giờ cái thân này nè nó vận chuyển, nó già nua, nó cằn cỗi thêm mỗi ngày. Giờ phát nguyện đi, từ nay cho đến hết đời không có để phí cái thời cái tuổi xuân, không có để phí sức khỏe nữa, phải tu gấp, tu rụt, tu rã. Hồi xưa giờ đem cái thân này làm chuyện gì đâu không, mà bây giờ từ đây về sau phải lấy cái thân này, mặc dù nó sẽ thay đổi, nó biến chất đó, nhưng mà phải dùng nó cho Phật pháp, cho lợi ích, không có để nó ràng rỡ theo xưa giờ nữa. Đó là đại nguyện. Cái tâm của mình nó hay suy nghĩ vận hành lung tung lắm. Bây giờ phải phát nguyện lại, chú tâm vào một việc gì đó thôi, đừng có lung tung nữa. Hồi xưa mình lung tung trên báo chí, trời ơi, tháng nào, ngày nào cũng kiếm báo đọc, giờ đâu thấy ai in báo nữa đâu. Mà bây giờ mình lung tung ở trên internet, nó còn khủng khiếp hơn nữa. Thấy không? Thành thử mình mà không có cái minh và cái đại nguyện thì mình sẽ bị vô minh và hành nó lôi mình đi. Từ cái hành mà biến thành đại nguyện. Từ cái thức là cái phân biệt thì mình tu thành ra cái trí. Trí là gì? Là cái gì nhận biết như thật. Cái tưởng là không bao giờ đúng. Cho nên cái bài tụng á, tri giác vẫn thường hay sai lầm. Tri giác đó là vọng tưởng đó. Vọng tưởng là tiếng Hán, mình nói theo biến bây giờ là cái từ thử bây giờ là tri giác. Tri là biết. Giác là cái nhận biết của mình, mà cái nhận biết mình chưa chắc đã đúng đâu. Tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Tại vì sao? Tại vì tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền. Đó, mấy cái đó là những cái lôi mình vô cái vòng của vô minh hết. Cho nên khi mình tu đó, mình từ cái thức mình thành ra cái trí. Cho nên đó, tại sao mình tụng kinh đó, lúc mà vô chuông mõ đó, cái khúc cuối cùng là bốn tiếng mõ: cốc, 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 cốc. Bốn cái tiếng mõ đó là chuyển thức thành trí, chuyển những cái nhận thức sai lầm của mình thành ra bốn cái trí tuệ: đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, còn cái trí nữa quên trí quên tứ trí. Nhất tứ cái bốn cái tiếng mõ cuối cùng á: cốc, 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 chuyển thức thành trí. Danh sắc, cái danh là cái name, sắc là cái form. Con người mình nó tối ngày cứ sắc với danh mà mình dính mãi, rồi gây gỗ bởi danh sắc vân vân. Bây giờ mình tu á, mình chuyển danh sắc thành gì biết không? Thị hiện. Cái gì cũng là biểu hiện thôi. Thí dụ đi, bây giờ mình nói cái người đó xấu. Rồi, người ta cũng nhiều khi cũng, tất cả các pháp trên cuộc đời này nó chỉ biểu hiện ra vậy thôi. Chứ còn nói cho cùng, cuối cùng là cũng có vậy đó. Thí dụ mình thấy cái người đó chết, thì mình gọi là tướng chết phải không? Nhưng mà thật sự ra người đó cũng thị hiện tướng chết thôi. Trên đời này ai cũng phải có cái thị hiện cái tướng đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi cầu an cho ông bà cụ, nói cụ chứ không có già, còn trẻ lắm, mới có sáu mấy. Bác sĩ chê, mấy người con mới phone lên chùa, nói thầy có nhớ là 10 tháng trước mẹ đi khám bệnh về có dẫn đi ngang vô chùa, có gặp thầy, nói già nhớ, bữa nay mẹ còn yếu lắm. Hôm trước thầy có gợi ý khi nào mà mẹ muốn thầy về thăm nói chuyện thì cho thầy hay, bữa nay con gợi ý mẹ đồng ý. Pháp Hòa về thăm cái nói chuyện, cái bà nói giờ tụng gì vậy, tưởng đâu tụng cho chết đó mà. Bà nói dạ không có tụng. Mấy chú hỏi Pháp Hòa chỉ cần mang chuông mà, nó đừng, không cần gì hết đó. Mình như hình thức đi tới thăm thôi, rồi ngồi đó chú nguyện cho bà an ủi. Hãy vô bắt hai ghế ngồi bên cạnh về Pháp Hòa với chú Tiểu ngồi trì chú Đại Bi, rồi niệm Phật rồi cho bà nghe. Nói chuyện hồi cái sẵn cái bà mới hỏi vậy chứ mấy người con mới nói thôi giờ sẵn có má đây nè, má có tâm nguyện gì má muốn nói không? Cái gợi gợi hồi vậy đó. Cái xong cái bà mới nói thầy thấy chết chôn tốt hay thiêu tốt? Pháp Hòa nói dạ cái nào tiện tốt à. nói chuyện đồ xong xuôi hết một hồi, cái mà nó thôi thì bàn nói vậy thôi, nhưng mà cô cứ suy nghĩ đi, khi nào cô muốn cái gì thì cô nói cho gia đình biết rồi Pháp Hòa sẽ giúp. Đi xuống lầu cái mấy người con mới nói: trời ơi, bữa nay cảm ơn thầy quá, mọi ngày mà chỉ khơi vậy là bà chửi chết luôn á. Bữa nay sao có thầy, bà không có sợ hãi gì. Pháp Hòa nói: tại vì trước đó Hòa dạo rồi, nó không có gì sợ hết á. Cái chuyện này chuyện bình thường, tại vì mình nghĩ cái chữ nó xấu thôi, chứ mình ví dụ mình nói thay vì mình nói chết phải không, mình nói đi về Phật, thay vì mình xài cái chữ chết mình nói mình đi về Phật. Còn nói đơn giản theo người đời là tới ngày đến trăm tuổi già, chứ còn mình nói làm chi á, chừng nào bà hôi nhị tỳ khi nào bà chết bà hôi nhị tỳ, mấy cái từ đó người ta nghe người ta sợ. Nhị tỳ là cemetery á. When you go to cemetery, mấy cái từ đó người ta sợ. Nhưng mà mình nói theo cái, rồi thí dụ như á, thường thường á, người ta đi sắm quan tài, người ta mua mấy cái đồ mặc chớ mặc liệm, ta nói cái đồ đó người ta đâu kêu để tôi đi mua cái đồ mặc liệm đâu, đâu ai nói vậy. Ta nói gì? Đi mua đồ thọ, đi mua áo thọ. Như vậy thì cũng là cái chuyện đó thôi, nhưng mà cái từ mình dùng, thật ra thọ không thọ gì, trước sau cũng nằm đơ đó, nhưng mà mình nói vậy để cho mình thị hiện cái tướng, người ta thấy chết cũng là một sự thị hiện, bệnh cũng là sự thị hiện. Cho nên nếu mình khổ với cái gọi là danh sắc thì bây giờ nó thành ra thị hiện, thị hiện hết. Giống như mẹ đó, thương con chứ, nhưng mà nó lì quá, lâu lâu phải thị hiện, trợn mắt một cái, lấy roi vỗ trên bàn một cái, thị hiện cái tướng bà chằn để cho đứa con nó nghe lời. Ngày lâm tế mà vô mà hỏi ngài lạng quạng là ngài lấy cây ngài phan không đó, nhưng mà ai dám nói ngài phạm tội gì đâu, tại vì ta biết ông này ông tổ. Mình vô là mình sẽ được ăn gậy, mà gậy xong rồi là tỉnh thức hết. Còn bây giờ mà đệ tử nó vô nó hỏi mình cho nó ăn gậy là mình sẽ vô cảnh sát, mình sẽ ăn gậy với cảnh sát. Danh sắc thị hiện. Lục nhập không là xúc phải không? Là xúc là lục nhập, tức là sắc thọ tưởng sắc mắt tai mũi miệng á. Thì bây giờ mình tu mình biến nó gì? Thành ra cái thân thọ dụng. Đấy, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Cái thân này trước sau gì nó cũng phải bại hoại, nhưng phải dùng cái thân này cho đúng. Cái đầu óc của mình, mình có một khối óc, mình phải sáng chế, mình phải nói những cái gì lợi lạc cho mọi người, những cái gì mà nó không mang lợi lạc cho người ta mình dám nói đi. Còn ví dụ như những chuyện đó dư người nói rồi, giờ mình nói những cái gì làm thiện. Thí dụ vậy đó, thân thọ dụng. Giờ thay vì mình sống với lục nhập cũng sắc, mắt tai mũi miệng thân đó, nhưng mà con mắt của mình nó không có nhìn, không có thấu đáo, miệng của mình, thân của mình, bây giờ biến chuyển nó thành ra cái gọi là thân thọ dụng. Ở trong Phật pháp có cái từ là thọ dụng thân đó, mà là thọ dụng thân tức là ứng thân đó, trong ba thân á, pháp thân, ứng thân, hóa báo thân á, thì cái thân thọ dụng là cái thân very useful body. Chuyện gì mình cũng có thể thọ dụng được hết, ứng dụng sống được hết. Rồi cái kế là gì? Có danh sắc, rồi có lục nhập, rồi lục nhập sanh ra xúc. Thì thay vì hồi xưa mình tiếp xúc mình khổ đau, bây giờ là xúc thanh tịnh. Tiếp xúc cái gì? Thanh tịnh cái đó. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, câu kế là gì nè? Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, đó là xúc thanh tịnh. Hồi xưa mình xúc chạm mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, bực bội khó chịu, và xúc thanh tịnh. Thọ, thọ là gì? Là feeling, là cảm thọ. Thì bây giờ là thọ thanh tịnh. Tại sao? Tại vì mình xúc thanh tịnh mình tiếp xúc thanh tịnh thì cái cảm thọ mình phải thanh tịnh thôi. Rồi thủ, thủ là gì? Nắm giữ. Thọ rồi tới ái. Ái là gì? Yêu đắm. Thì bây giờ mình tu, mình chuyển ái thành ra từ bi, hỷ xả. Thành ra bi, thành ra hỷ, thành ra xả. Bi là thương, nhưng mà trong cái thương này phải có hỷ xả nha. Tôi thương nó lắm, bởi vì nó làm trái ý tôi mới hận nó tâm can vậy đó. Cái này là thương mà không có hỷ xả. Thương phải hỷ xả. Rồi, thay vì mình ái thì mình lại từ hỷ xả. Rồi thay vì mình thủ, thủ này thì bây giờ mình chuyển thành gì? Chuyển thành ra tự tại. Tự tại là sao? Không có ràng buộc. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thích cái máy này. Cái máy này rất là tốt, nó truyền âm thanh rất là tốt. Thủ nó giữ nó, mà giữ thì nghĩa là không xài, mà có xài thì phải có hư. Giống như mấy bữa trước á, và Pháp Hòa mới hỏi mấy thầy, cái tại vì Phật tử gửi email về nó, ủa sao cái clip tụng kinh đó con thích quá mà giờ mất tiêu cái clip đó rồi. Pháp Hòa đâu có biết trời đất gì đâu, mới hỏi mấy thầy. Mấy thầy mới nói tại vì cái bữa đó âm thanh nó bị trục trặc. Hỏi âm thanh nào? Cái cục mà thầy đeo. Có bữa thì nó connect, có bữa nó không. Thật ra mình nhớ là thật ra cái nút gì cũng vậy, mình bấm hoài một ngày bao nhiêu lần á, lâu ngày nó cũng sẽ hư. Cho nên hôm trước mà mới nói thôi đi mua một cái về xe cua. Bữa nào nó hư mình còn có, mình thay đổi chứ. Rồi bất chợt mà bây giờ order không phải mấy ngày, cả tuần. Mà mình biết như vậy, một ngày mà mình cứ bấm ra bấm vô về nhiều ngày thì nó cũng sẽ hư. Thì khi nó hư thì mình phải tự tại với nó. Trời ơi sao con hư vậy con. Thích con quá mà sao con hư vậy con. Thì cái này là không, đây là mình thủ nè. Mà thường thường đại chúng để ý cái gì là thủ là không dám xài. Mà không dám xài thì lấy gì? Sợ hư. Mà hãy sợ hư thì không xài. Vậy nhiều khi có cái máy bóp vai, bóp lưng gì đó, thôi bấm hoài nó hư, để một thùng cất. Rồi sao đau nhức gì? Đau nhức dữ lắm, than dữ lắm mà không dám đem ra xài, sợ nó hư mãi. Là thủ. Mà khi thủ rồi á, cho nên mình tu là mình phải có cái gọi là gì? Tự tại. Rồi khi mà thủ rồi, hữu tức là mình tạo tác ra những cái gì mà để bảo vệ nó. Bây giờ phải sao không? Biết rồi. Diệu hữu mà chân không. Cái này Bát Nhã đó. Sao gọi là diệu hữu chân không? Cái bàn này có không? Có không? Có. Nhưng mà nó có một cái rất là diệu hữu, là vì nó đang còn tốt vậy để mình xài nè. Đây là diệu hữu. Nhưng mà mình khi nó còn đây, mình vẫn thấy rằng đây là do những cái không phải cái bàn mà ráp lại, gỗ đinh nó ráp lại. Và nó cũng có thể cháy bất cứ lúc nào nếu ai đốt nó. Thật ra có thể mất bất cứ lúc nào nếu ăn cắp nó. Cái này gọi là chân không mà diệu hữu. Cái thân mình là không nè, một ngày nào đó rồi mình cũng trả về cho đất nước gió lửa hết. Nhưng mà thiệt sự cái không này nó màu nhiệm không? Quá màu nhiệm luôn. Từ một cái trứng rất là nhỏ, tự nhiên nó hành, nó bắt đầu 9 tháng 10 ngày nó ra một đứa nhỏ, rồi nó sanh ra đi lẩm đẩm, nó bò. Bốn sáng thì bốn chân đi nó bò. Trưa hai chân bước, mà giống như tuổi mình giờ nè, bước hai chân phải không? Vài năm nữa là thêm chân thứ ba, không? Chiều thì ba chân. Cho nên rồi thì sao? Cái thân này nó không, nhưng mà hiện tại bây giờ mấy mươi năm nay mình sử dụng nó một cách rất là màu nhiệm, cho nên thân này là diệu hữu, nhưng mà bản chất nó là chân không. Cái hôm mà đi hỏa táng của Diệu Thức, khi mà đẩy cái quan tài vô trong cái lò thiêu, tự nhiên Pháp Hòa có cái cảm xúc mà mình suy nghĩ. Một người Phật tử sống chết với chùa suốt 30 năm, từng cái bắp cải, từng cái mì căn, từng miếng đậu hũ, từng miếng bánh, vân vân. Bao nhiêu việc cô làm cho chùa trong suốt 30 năm. Bây giờ chính mình là người tiễn cô đi vào trong cái cái lò thiêu này. Rồi không mấy chốc nữa cô chỉ là một cái hũ cốt thôi. Thì khi mà trong 30 năm, đó là nói cho chùa thôi, chứ còn cổ sống tới 84 tuổi mà, thì trong mấy chục năm qua, cuộc đời của cô đã làm quá nhiều việc cho gia đình, cho chồng, cho con. Chỉ là với mình thì 30 năm thôi. Có phải là chân không diệu hữu không? Đó, chân không là một nắm tro đó. Một cái diệu hữu là trước khi nó trở thành nắm tro, mình đã sử dụng nó một cách thọ dụng. Mình đã use cái thân này một cách meaningful. Thay vì mình để cho cái thân này useless. Tu là phải vậy. Tu là mình biết chuyển từ cái dở ra cái hay, từ cái vô dụng trở thành ra cái hữu dụng. Còn nếu mà ngày nào mình phát hiện ra mình vẫn nói thập nhị nhân duyên, nhưng mình vẫn sống theo cái đường lối tung đó, vô minh hành vậy đó, để cho nó vận chuyển mình, thì cái này các tổ dạy là mình chưa biết chuyển hóa. Đây là Pháp Hòa dựa theo lời của chư tổ dạy. Chư tổ dạy mình vô minh như vậy đó, cái giáo lý nó vậy đó. Nhưng mà mình phải tu làm sao để mình chuyển lại hết. Cho nên từ cái hữu mà mình thấy ra được cái chân không diệu hữu, từ cái sinh mình đi tới chỗ vô sinh. Vô sinh là gì? Mình không có thấy sự gọi là sống chết gì nữa, tại vì nó chỉ là một sự luân chuyển thôi. Ví dụ bây giờ chiều nay trên Tây Thiên, quý vị nói thầy Pháp Hòa mất rồi, không có trên Tây Thiên. Nhưng mà Pháp Hòa đâu có mất hẳn đâu. Pháp Hòa đang hiện ở đâu? Hiện ở Trúc Lâm. Điều này Pháp Hòa nói với mấy thầy mấy chú bao nhiêu năm nay. Hồi cái thời mà đi thường, Pháp Hòa nói với mấy chú đó, tuần lễ nào mà mấy đứa không thấy thầy ở nhà thì đừng có nghĩ rằng thầy không làm việc. Thầy đang không giảng ở đây thôi, nhưng mà công việc giảng của thầy vẫn còn đang tiếp diễn ở một quốc độ khác, chứ thầy đâu có nghỉ ngơi. Cho nên thầy ẩn ở đây nhưng mà thầy hiện chỗ khác. Chiều khi mình thấy được như vậy thì không sanh không diệt là vậy đó. Mẹ mình đâu có mất hẳn đâu, mẹ vẫn đang ở trong mình. Hôm rồi có một cái đám tang, thì có một cái đứa cháu trong nhà nó hút thuốc dữ lắm. Thì người dì nó mới chạy tới Pháp Hòa nói: thầy thầy, bữa hôm thầy khuyên nó có một chuyện đừng uống rượu mà nó bỏ rượu tới giờ luôn á. Mà thầy không có khuyên hút thuốc cho nó vẫn hút. Bữa nay thầy khuyên nó đi. Nó là nó chờ bữa hôm là vô tình nói, bữa nay tự nhiên khơi về biết nói làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui mà bây giờ mình trực tiếp mình nói khó. Thầy Pháp Hòa nhân cái dịp mà về chùa An Linh rồi xong, gia chủ còn đứng đó, cái bà mới nói: hôm nay quý vị hoàn mãn cái tang lễ cho bà rồi, Pháp Hòa rất là hoan hỷ, thấy quý vị biết lo cho bà trọn vẹn rồi vậy ha. Với cái nhìn thế gian thì mình thấy có sống có chết vậy đó, nhưng mà thật sự bây giờ nhìn sâu, bà đâu có chết đâu, bà đang có mặt trong các cháu nè. Bây giờ bà biến hiện nhiều hơn nữa, linh hơn nữa, đâu phải một, không có một thân thể của một người nữa, mà bây giờ bà đang ở trong mấy chục con cháu đây. Cho nên ai mà biết thương bà đó, giữ thân cho tốt. Nếu mà mình uống rượu, mình hút thuốc, mình làm những cái điều sai trên thân mình, thì mình cũng đang làm cho bà bị tổn thương, bà bị bệnh đó. Bà đâu có chết đâu, bà đang trong tất cả quý vị. Xong cái hồi của bà gặp nhỏ nói tiếng Anh đó: con có nhận cái, con có, do you receive my message today? Nó nói yeah. Con có nhận được cái thông điệp thầy gửi chưa? Nhưng mình không có đi thẳng với nó, mình nói chung chung. Khi mà Pháp Hòa nói á, mình phải biết giữ thân mình, mà sống mà không mình mà hại thân mình bằng rượu, bằng thuốc, bằng xì ke, ma túy, bằng những cái gì mà nó làm tác hại đến thân mình, tức là mình bệnh, mà mình bệnh tức là bà ngoại mình bệnh, bà nội mình bệnh, cái cả nhà ngó về nó mà nó đâu có biết. Tại vì mình đứng trên này mình nhìn xuống mình mới thấy. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ nói, thì Pháp Hòa nói là cái vô sinh là mình thấy hiện tượng thế gian, mình thấy có sinh có diệt, đúng không? Nhưng mà thật sự dưới cái nhìn của đức của đạo Phật á, sự tiếp nối giống như Đức Phật mình thôi. Mình thấy Đức Phật mất 2000 mấy trăm năm rồi, nhưng mà Đức Phật thật đâu có mất đâu, đúng không? Đức Phật vẫn còn đang tiếp nối bởi chúng ta, Mặc dù mình không phải là người Ấn Độ, mà bây giờ Đức Phật được tiếp nối một cách rất mầu nhiệm, không phải bằng một ngôn ngữ, mà Đức Phật đang được tiếp nối bằng rất nhiều ngôn ngữ, bằng rất nhiều văn hóa, bằng rất nhiều truyền thống. Nếu mà Đức Phật chỉ hạn hẹp ở trong Ấn Độ là mãi mãi trên bàn chỉ có dĩa cà ri, mà bây giờ Đức Phật đã đi cùng khắp, cho nên là Phật biết chả giò là gì nè, phải không? Phật biết xôi là gì, mà Phật biết bánh canh là gì. Chứ còn Đức Phật mà chỉ hẹp ở trong Ấn Độ thôi là Đức Phật chỉ biết cà ri thôi. Thì mình mới thấy được như vậy. Và cái cuối cùng là gì? Là lão tử, tức là già chết. Mà cái chuyển của cái già chết là gì? Là hiện pháp Niết Bàn. Tất cả những cái gì chúng ta đang sống ở đây, không, thay vì mình lo tới cái lão tử, phải không, an trú trong giây phút hiện tại, có Niết Bàn ngay trong giây phút này. Đó, ví dụ như hồi xưa giờ mình đi đứng tự do, mình đâu thấy hạnh phúc đâu. Tự nhiên năm mấy nay bị giam chân quá trời, rồi có lúc bị không được gặp nhau, gặp nhau là bị phạt, ngồi chung xe bị phạt. Hồi xưa ngồi chung xe đâu thấy gì hạnh phúc đâu, bữa nay được ngồi chung xe thấy hạnh phúc ghê gớm lắm, phải không? Rồi ngày xưa là được đi thoải mái, bây giờ đi, hồi xưa tụng kinh ngồi ngang ngồi dọc, mấy bữa trước ngồi lén không. Thì Pháp Hoàng mới nói vậy, tức là Niết Bàn là gì? Niết Bàn là nhiều khi mình sống trong Niết Bàn nhưng mà xưa giờ mình không biết. Đó, lâu lâu có một biến cố xảy ra vậy đó, để mình biết được Niết Bàn là gì. Hồi nào giờ mình có cái hàm răng tốt, mình ăn uống mình thấy bình thường, đâu có gì quý đâu. Nhưng mà tới cái tuổi mà bắt đầu răng nó đau, nó nhức, rồi ăn bắt đầu nó trộn trẹm, bắt đầu thấy rồi đó nha, mình biết rồi đó. Ở trển gỡ, ở dưới gửi thêm cái thơ nữa rồi đó. Bữa nay thêm cái thơ rồi đó. Thôi thì hôm nay mình dừng ở cái chỗ nghiệp và chữ vô minh, thập nhị nhân duyên. Tại vì đây là một cái giáo lý rất căn bản. Giáo lý rất căn bản. Mà ngày xưa Đức Phật đã giác ngộ cái giáo lý này. Rồi mai mốt mình sẽ học tiếp, mình thấy rằng Đức Phật là người nhận ra được tất cả các pháp. Chứ không phải Đức, đại chúng nhớ là Đức Phật không phải là người tạo ra cái chuyện này nha. Mà Đức Phật là người nhận diện ra những cái chuyện này nó đang có mặt ở trên thế giới này. Dù Đức Phật có mặt hay không có mặt, Đức Phật phát hiện ra hay không phát hiện ra, thì tất cả những cái này vẫn là sự thật. Nhưng mà trục đời này mình biết thì vẫn tốt hơn, phải không? Biết để mình an trú với nó. Nó biến cỡ nào thì mình biết nó tới đó, để mình không có khổ đau với nó. Thôi mình dừng đây, tuần sau mình học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, đều trọn thành Phật Đà.